Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị khách mời cùng toàn thể tất cả các bạn trẻ thân mến, nhiều người đã ví vấn nạn học đường như những cơn sóng ngầm, bởi thỉnh thoảng đâu đó trong môi trường sư phạm lại dấy lên các vụ học sinh gây hấn, hành hung lẫn nhau. Thế nhưng những xô xát tưởng chừng như rất trẻ con ấy trong thời gian gần đây đã trở thành một hiện tượng nguy hiểm, việc hàng nghìn vụ học sinh đánh nhau mỗi năm và tính chất vụ việc ngày càng nặng tính côn đồ đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý và sức khỏe, thậm chí cả tính mạng của học sinh. Có thể nói rằng bạo lực học đường đang trở thành một nỗi ám ảnh của xã hội. Những vụ việc bạo lực gần đây có phải do hành động bộc phát nông nổi của lứa tuổi học trò hay vì hậu quả của sự vô cảm từ gia đình, nhà trường và xã hội? Nhân dịp khóa tu mùa hè, ban tổ chức đã thiết lập buổi tọa đàm với chủ đề bạo lực học đường, nguyên nhân và giải pháp, với mong muốn nhỏ bé giúp cho các bạn trẻ nhận thức sự ảnh hưởng của bạo lực học đường đến đạo đức cá nhân, xã hội như thế nào. Đồng thời chúng ta cùng mổ xẻ nguyên nhân và đề xuất các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực này, giúp cho các bạn trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, được học những kỹ năng phòng tránh khi đối diện với tình trạng bạo lực đang diễn ra ngày một nghiêm trọng trong cuộc sống. Đó chính là ý nghĩa của buổi tọa đàm sáng nay. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa tất cả các bạn trẻ thân mến, về tham dự buổi tọa đàm bạo lực học đường, nguyên nhân và giải pháp sáng hôm nay, về phía Chư Tôn Đức, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Ngô Chân Thành, Phó ban thường trực trụ trì chùa Giác Hạnh Mỹ Phò Tiền Giang, đến tham dự buổi tọa đàm bạo lực học đường, nguyên nhân và giải pháp sáng hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu Đại đức Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Giác Ngộ. Và về phía khách mời, đại diện cho nhà báo, xin trân trọng giới thiệu cô Phạm Thị Đức Hạnh, nhà báo kiêm trưởng văn phòng đại diện phía Nam báo Gia đình và Xã hội. Và đặc biệt về tham dự buổi tọa đàm bạo lực học đường, nguyên nhân và giải pháp sáng hôm nay, có hơn 3.000 bạn trẻ đang tham dự khóa tu mùa hè lần thứ 6 năm 2010 tại chùa Hồng Pháp. Xin trân trọng giới thiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị khách mời cùng toàn thể tất cả các bạn trẻ thân mến. Hiện tượng học sinh đánh nhau là một thực tế không mới, nhưng những hiện tượng đánh nhau của học sinh ở một số nơi trong thời gian gần đây đã bộc lộ tính nguy hiểm và nghiêm trọng. Mâu thuẫn thường không lớn nhưng lại được học sinh sử dụng những cái biện pháp đánh nhau có vũ khí, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Điều này rất đáng báo động và được xem như một tệ nạn cần được xã hội nghiêm túc nhìn nhận và có biện pháp xử lý. Thưa cô Đức Hạnh, trước tiên ban tổ chức có câu hỏi dành cho cô. Cô có thể đưa ra cái nhìn khái quát về nạn bạo lực học đường hiện nay
cho các bậc phụ huynh cùng các bạn trẻ nhận thức được rõ không ạ? Xin mời cô.
Kính thưa các thầy, chào các cháu. Cô tên là Đức Hạnh, cô là nhà báo và trưởng đại diện của báo Gia đình Xã hội ở phía Nam. Cô hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau làm cho buổi nói chuyện hôm nay thật cởi mở và thú vị nhé. Về câu hỏi của thầy Thích Tâm An, thưa các thầy, thời gian qua thì bản thân báo Gia đình và Xã hội đã tổ chức nhiều loạt bài viết về bạo lực gia đình, bạo lực gia đình và bạo lực học đường. Hai cái này là liên quan đến nhau, bởi vì là giữa gia đình và nhà trường và các cháu là một cái hệ thống để giáo dục với nhau qua lại, để giúp các cháu có thể vừa ở trường tốt mà ở nhà cũng tốt. Trong thời gian gần đây thì những vụ việc thì ngày càng nghiêm trọng, như các cháu cũng thấy đấy, các bạn là từ chỉ đánh nhau đơn thuần thôi, sau đó thì là đâm chém nhau, rồi là ngay cả học sinh cũng đánh thầy giáo này, rồi là cô giáo thì tát học sinh này, thầy giáo thì lại đánh học sinh thâm tím người. Tất cả những vụ việc này đều là liên quan đến bạo lực học đường cả, và chúng ta phải thấy rằng là đây chính là vấn đề mà cần được quan tâm thích đáng, không chỉ bố mẹ nhà trường mà ngay cả các cháu, những cái người mà thực tế trực tiếp tại trường, hãy để tâm đến điều này. Từ những sự việc xảy ra trong thực tế thời gian qua ấy, thì chúng ta cũng cần phải nhận thức đúng về như thế nào là bạo lực học đường. Bạo lực học đường không chỉ nên nghĩ rằng đấy là học sinh đánh nhau, các cháu nên nghĩ cả những việc như là thầy giáo, cô giáo phạt nặng học sinh quá, rồi là như những cái hành động như là bắt các cháu phải là hít đất, thụt dầu, véo tai, tát, cũng là bạo lực học đường đấy các cháu ạ. Và hành động như của một số bạn như là lập băng nhóm này, rồi là thường xuyên uy hiếp tinh thần những bạn khác, bắt nạt các bạn khác, cũng là bạo lực học đường cả. Và những cái bắt nạt nho nhỏ đấy mà không được ngăn chặn thì nó sẽ xảy ra những vụ việc nghiêm trọng hơn. Qua tìm hiểu ấy, thì cô nhận thấy một trong những vấn đề mới hiện nay là làm tăng cái sự mâu thuẫn trong học đường. Không biết có phải không hả các cháu? Đấy là mâu thuẫn thì ảo, nhưng mà thực tế đánh nhau tại trường lại là thật. Nó xảy ra khi mà có nhiều cháu này tranh cãi những vấn đề ở trên Internet, trong những trò chơi game online, rồi những khi mà chat ở trên mạng, rồi mang những cái điều bực tức ở trong đó đến trường và đánh nhau thật. Đấy là những điều mà cô nghĩ rằng đây là một cái vấn đề mới mà thời của các cô là không có, nên thời của các cháu bây giờ là có cái đấy mới. Đây chính là cái mà không chỉ các cháu mà các bậc phụ huynh và nhà trường cũng cần lưu tâm. Trong cô chỉ muốn nói với các cháu một điều rằng là những cái trò chơi, những cái hoạt động ở trên Internet là để giải trí. Đây là những cái hoạt động mình giải trí. Tất cả đều là diễn ra trong thế giới ảo hết. Và cô mong rằng các cháu hãy giải quyết nó ở ngay trên cái thế giới ảo đấy. Hãy dùng luật của thế giới ảo đấy để xử lý nó ở trên cái trò chơi của mình thôi. Còn tất cả những cái gì mà hết trò chơi đấy rồi thì chúng ta hãy trở về thực tế để sống một cách vui vẻ và yêu đời. Đúng như là cái mục đích khi chúng ta vào mạng hay chúng ta chơi trò chơi là để giải trí và vui chơi thôi. Mong các cháu là luôn nhìn nhận về bạo lực học đường một cách nghiêm túc và nhìn nó để mình cùng có những cái để tránh xa những cái điều đó.
Vừa qua với lời chia sẻ của cô Đức Hạnh cho chúng ta thấy rằng bạo lực học đường không chỉ dừng lại ở việc là các bạn nữ đánh lộn nhau hoặc là các bạn nam đánh lộn nhau mới gọi là bạo lực, mà theo vào đó thì các hình thức như trong cái nền giáo dục sư phạm, thầy cô giáo nếu như mà bắt học sinh phạt nặng với các hình thức phạt nặng như là hít dầu, nhéo tay, tất cả điều đó được xem như là bạo lực học đường. Thì vừa qua chúng ta đã được cô Đức Hạnh chia sẻ. Kính thưa Đại Đức Thích Nhật Từ, chuyện bạo lực học đường ngày nay ở Việt Nam không còn là sân chơi dành riêng cho các phái nam nữa. Học sinh nữ cũng thường cẳng chân, hà cẳng tay. Như ai, như luận giật mình, không lẽ sự suy đồi đạo đức của xã hội lại tiêm nhiễm vào hành vi của các em gái vốn được xem là chân yếu tay mềm, đào tơ liệu yếu. Vậy sao? Như vậy, Đại Đức nghĩ thế nào về điều này? Dạ, xin mời Đại Đức chia sẻ cho các bạn trẻ đây được biết. A Di Đà Phật.
Vấn đề bạo lực tóc dài và giới hạn ngắn gọn hơn đó là bạo lực nữ sinh đó, không phải là một vấn đề mới. Từ xa xưa, chuyện ấy đã có, Đông, Tây cũng có. Như gần đây, từ tháng 2 cho đến tháng 4, 2010 đó, các phương tiện truyền thông đưa tin nhiều đó, thì chúng ta mới thấy nó là những cái biểu hiện về hành vi mang tính phản cảm. Bởi vì giới nữ đặc trưng đó là đẹp, sự thể hiện nó phải là yểu điệu, duyên dáng, dễ thương. Nhưng mà khi để cho cái tác động của các hành vi bạo lực đó có mặt ở trong tương quan xã hội giữa những người bạn đồng học với nhau trong một môi trường đó, nó trở thành một cái gì đó làm mất đi cái tính văn hóa và cái tính đẹp. Và lẽ ra đó, giới nữ đó được xem là tinh hoa và đại diện cho. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, không thuộc về riêng ai. Gia đình, nhà trường, xã hội và tất cả các cháu nữ sinh đều gắn kết với. Và do đó chúng ta cần phải suy nghĩ về nó một cách cụ thể hơn, để có thể góp phần tháo mở được những khó khăn chung các bạn nữ sinh đã gặp phải. Theo Đức Phật đó, các hành vi bạo lực không phải chỉ đơn thuần là thượng cắn chân, hạ cắn tay, mà quan trọng hơn là nó được đạo diễn bởi những cái nếp suy nghĩ, nhận thức, đánh giá mang tính cách đó là đầu tiên đó, là mâu thuẫn nội tại. Về sau là mâu thuẫn với tha nhân. Và nếu không chuyển hóa được dòng cảm xúc đó đó, thì chỉ cần có một chất xúc tác nhỏ là nó có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Và do vậy, sân, sự nổi giận, nóng mà nặng nhất của nó là giết chóc, rồi thương tổn, nhẹ hơn mắng chửi, chì chiết, hoặc là có những cái cử chỉ, thái độ, biểu cảm đó là không đồng tình, hoặc là tạo ra tình trạng khó ưa ở người khác, đều được xem là các hành vi bạo lực. Và nó là thuộc tính của người phàm. Cho nên hễ còn là người phàm thì nam, nữ, thậm chí ô môi, bê đê thì cũng thế thôi. Như vậy, để vượt qua được những cái khó khăn này đó, thì chúng ta cần phải thấy rõ cái đặc tính của nữ đó là đẹp. Mà đẹp quan trọng nhất á, không phải là đẹp thẩm mỹ ngoại hình, mà là đẹp nết. Đẹp nết nó được ông bà tổ tiên Việt Nam mình dạy đó, là học ăn, học nói, học gói, học mở. Theo Phật giáo thì như đó vẫn chưa đủ. Phải học làm chủ được dòng cảm xúc và làm chủ được tâm của mình. Học ăn, học nói đó, nó chỉ là cái tương quan giao tế thôi. Khi mà mình kiềm chế được cảm xúc á, thì mình nói dễ thương, nói đắc nhân tâm, ăn á, thì coi nồi ngồi coi hướng. Nhưng mà nếu lúc mà mình không làm chủ được do cái bực tức, cái hiềm hận, cái khó chịu, cái khổ đau, cái gút mắt bên trong á, thì ta có thể phá vỡ những cái mặc định về văn hóa mà mình đã theo đuổi. Cho nên học làm chủ dòng cảm xúc là rất quan trọng. Cảm xúc thì nó tương tác với môi trường xã hội. Và cô Đức Hạnh đã cho tất cả chúng ta biết là nhiều năm trước, cỡ 15 năm trở đi đó, thì cái bùng nổ thông tin nó chưa có nhiều như hiện nay. Cho nên là thế hệ của những người đi trước không phải đối diện như thế hệ của các con bây giờ, là phải tiếp xúc với các phương tiện truyền thông. Một mặt nó như là một cái cộng nghiệp tích cực, nhưng mà mặt khác nó là mối đe dọa nếu chúng ta không biết sàng lọc cái gì là cần thiết và cái gì là không nên. Và do đó tiếp xúc với TV, rồi internet, rồi những hình thái thông tin từ các phương tiện hoặc là từ những người thân của chúng ta có thể làm cho mình bị tiêm nhiễm. Mà điều này đã được các tổ Phật giáo nói, giống như mình đi trong sương, mặc dầu không ướt áo nhưng mà lạnh cả thân. Vào trong một chợ cá, mặc dầu không dính thịt cá nhưng mà mùi tanh hôi đó nó thoang thoảng từ tóc và từ áo của mình. Cho nên chúng ta là một phần của những gì ta tiếp xúc, suy nghĩ, sinh hoạt và tương tác với. Do đó phải tìm cách thoát ly mình ra khỏi những cái môi trường, những đối tượng mà nhân cách và các cái biểu hiện lời nói rồi hành động đó nó mang tính cách bạo lực, thì chúng ta có thể giữ tốt được mình. Liệu pháp tâm lý mà Phật giáo cung ứng cho chúng ta trong tình huống này đó là giới nữ thì cố gắng sinh hoạt làm sao để cho những giá trị tình cảm gia đình và nữ tính đó, nó được phát huy. Bình đẳng giới tính không có nghĩa là vai ưu thịt bắc của nam, người nữ cũng làm được như cực đoan của thế phương Tây. Mà ta phải phát huy những cái thế mạnh của chúng ta để yếu tố nữ tính đó được trọn vẹn, như là hai bà chân, chưa chắc chân nhị. Bên ngoài rất là yểu điệu thục nữ, nhưng mà tinh thần yêu nước, hùng cường, bất khuất để bảo vệ vương quốc vương hỏi cũng không thua bất cứ một vị tướng tài nào của lịch sử Việt Nam. Là chị em phụ nữ thì ta cần phải phát huy được cái nữ tính này. Và để làm việc đó thì cần phải tham gia những cái sinh hoạt về nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh, và xem đó là cái sở trường của mình và nỗi niềm hạnh phúc khi mình được tham gia vào. Còn khi gặp những cái hoàn cảnh mà bạn mình lâm vào như thế, hoặc là tác động đến sự bình an của mình đó, thì lúc đó các chị em hãy chịu khó là hít thở và giảm lại cái tiến độ của sự phản ứng giận tức. Bởi vì sự giận tức khi phản ứng ra đó, nó sẽ làm cho hoặc là chúng ta trở thành nạn nhân, hoặc là những người thân thương gần chúng ta sẽ trở thành nạn nhân theo công thức giận cá chém thớt, hay là nó có những cái biểu hiện hoàn toàn không có tích cực cho chúng ta, mà mỗi khi nghĩ về nó về sau này đó, ta cảm thấy là nối tiếc về những hành động đã lỡ lời, sơ ý, bất cẩn vân vân. Cho nên thà chậm phản ứng khi có ai đó làm cho mình không vui, không hài lòng, thì dầu cho mình có đúng mà nói ngay thời điểm đó chưa chắc người ta đã nghe, cứ nhường nhịn, hít thở và quán tưởng đến hình ảnh của hoa sen đang nở ra đó, chúng ta tươi cười với cuộc đời, tươi cười với những hoàn cảnh khác nhau, để cho những cái hình ảnh bạo lực dưới hình thức là suy nghĩ của tâm đó, nó không trỗi dậy trong chúng ta, thì lúc đó ta mới làm chủ được thân và lời nói. Và đây là một cái nghệ thuật không phải tốn tiền, không phải mua thuốc, ta chỉ cần liên tưởng đến, nỗ lực thực hiện là chúng ta có thể làm được. Và khi làm được như thế đó thì mình không còn sợ những cái quan niệm phản cảm của quần chúng đối với chị em nữ nữa. Bởi vì người nam khi làm như thế thì có mức độ cảm thông nhất định, nhưng mà người nữ mà khi làm như thế thì cái phản cảm rất là mạnh. Và do đó là người nữ thì các cháu và các con hãy cố gắng phát huy làm sao chứng minh được mình là phái đẹp, mà đẹp quan trọng nhất là đẹp nết. Đẹp nết có nghĩa là không còn các hành vi bạo lực và suy nghĩ bạo lực nữa.
Vâng, vừa qua với sự chia sẻ của Đại Đức Thích Nhược Từ, trong đó có một điểm đáng lưu ý mà Đại Đức đã chia sẻ, tức là bạo lực học đường. Sự biểu hiện thường chân, càng tay hạ càng chân chỉ là một cái sự biểu hiện bên ngoài. Còn nguyên nhân mà sâu xa nhất đó là một cái đa số các em mà có bạo lực học đường là diễn ra bởi vì đó là có một sức ức chế về tâm lý và xuất phát từ một sự tư duy. Điều này là một cái xác thực mà chúng ta cần phải chú ý. Thưa cô Đức Hạnh, bạo lực học đường là một cái vấn nạn nan giải, dù bị răn đe, đuổi học, ghi học bạ nếu đánh nhau, nhưng dường như nạn hành hung trong học đường vẫn không hề thuyên giảm mà còn nhiều chiều hướng gia tăng. Theo cô thì đâu là nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường? Xin cô chia sẻ đối với tất cả các bạn trẻ hôm nay. A Di Đà Phật.
Kính thưa các thầy,
trong cái nguyên nhân gây ra bạo lực học đường thì tất nhiên thời gian vừa qua nói đến rất nhiều ba cái vấn đề. Một là cái cách giáo dục ở nhà trường, cái thứ hai cách giáo dục ở gia đình, và thứ ba là môi trường xã hội. Nhưng hôm nay cô muốn nhấn mạnh hơn một cái, đấy là bản thân các cháu, những cái người trực tiếp ở các trường khi các cháu đi học. Các cháu ấy trong cái độ tuổi này, đúng là nếu mà bảo rằng là con là trẻ con thì không phải, con không là trẻ con lớn rồi, đúng không? Còn nếu mà bảo rằng là con lớn rồi, bảo không, con chưa lớn, con vẫn trẻ con. Đúng không? Đấy, thế cho nên là khi mà nói chuyện với các cháu thì ngay cả bố mẹ, gia đình hay là bất cứ ai ở bên ngoài đều rất khó để lựa làm sao để cho các cháu hiểu đúng tâm lý của các cháu là như thế nào. Cô xin nói lần lượt, cái thứ nhất là về gia đình thì có một thực tế là bố mẹ thì thực sự càng kinh tế càng khó khăn, công việc càng ngày vất vả thì cái việc quan tâm đến các cháu càng phải bớt đi. Bớt đi không phải là vì bố mẹ bớt yêu thương các cháu, mà bởi vì phải lo cho các cháu nhiều hơn, phải vất vả nhiều hơn. Đấy, và ở cái lứa tuổi của các cháu ấy thì lại rất dễ bị kích động, rồi bị nhìn thấy nhiều cái thứ hay ở bên ngoài và muốn tò mò tìm hiểu. Cái cách giáo dục của nhiều bố mẹ mà cô biết được là áp đặt, tức là con phải thế này, con phải thế kia, đúng không? Con phải nghe theo bố mẹ này, con phải đến học trường này này, con phải đi chỗ này, con chỗ kia, xem phim này, nghe nhạc kia. Nhưng các cháu thì lại cũng đã bắt đầu lớn, cho nên các cháu muốn theo cái của các cháu cơ. Và cái việc áp đặt đấy thì cô muốn các cháu hiểu cho bố mẹ ở một điều như này. Bố mẹ sinh ra các cháu, yêu thương các cháu và muốn các cháu có được những điều tốt đẹp nhất. Cô chỉ ví dụ như các cháu có một cái điện thoại di động thôi, hoặc một cái máy tính, các cháu muốn là sắp đặt làm sao cho nó đẹp nhất, tức là màn hình của nó phải như thế nào này, rồi là nhạc chuông phải như thế nào này, rồi là các bạn gọi đến thì nhạc của mình sẽ kêu ra sao này, để làm sao cái điện thoại đấy nó đẹp nhất. Nó cháu sở hữu nó mà. Bố mẹ cháu cũng nghĩ như thế. Đấy, mỗi lần mà bố mẹ cháu có áp đặt điều gì đấy thì các cháu cứ tưởng tượng ra là mình là của bố mẹ, cho nên bố mẹ yêu thương mình, cho nên muốn mình làm những điều tốt đẹp. Không một bố mẹ nào muốn làm con mình là không có điều tốt đẹp cả. Trên thế giới này không có một ông bố bà mẹ nào muốn điều ngược lại. Đấy là chia sẻ vì cô cũng là một người mẹ và cô hiểu điều đó. Tuy nhiên thì bố mẹ cũng có những điều lạc hậu, tại vì bố mẹ không thể cập nhật nhiều thông tin như các cháu. Rồi là bố mẹ nhiều khi cũng không có thời gian để lắng nghe những cái điều mà các cháu tâm sự, các cháu gặp rắc rối ở trường. Nhưng các cháu có biết rằng là bố mẹ bao giờ cũng có nhiều kinh nghiệm, tại vì bố mẹ đã từng ở tuổi của các cháu, cũng gặp những cái chuyện của các cháu, nhưng mà nó ở mức độ khác. Tuy nhiên nếu như hai bên cùng nói chuyện với nhau, các cháu sẽ có được một giải pháp hợp lý. Cô tin rằng là người đáng tin tưởng nhất để các cháu tâm sự về tất cả các rắc rối của mình, đấy chính là bố mẹ mình. Các cháu cũng phải hiểu giúp bố mẹ một cái rằng là đôi khi trong cái cuộc sống, cả về lo toan về vật chất gia đình và chuyện tình cảm, nó cũng có nhiều cái khác nhau. Ví dụ có những cháu thì gia đình là bố mẹ là do điều kiện không được học tập nhiều, cho nên thường xuyên nhận thức nó không được tốt, cho nên là luôn là đánh mắng nhau, đánh chửi nhau trước mặt con cái. Rồi kinh tế khó khăn thì phải đi làm, không quan tâm được đến con. Rồi là có những cái mà có thái độ không tốt khi ra đường, đối xử với nhau này, đi ra đường thì cũng hay đánh nhau với hàng xóm, rồi ra đường va quệt xe là xông vào đánh nhau ngay, đưa các cháu đi học vội một cái thế là đâm va quệt, thế là thôi lao vào đánh nhau. Thì cái chuyện đó thì đây cũng là một những nguyên nhân để cho các cháu nhìn vào hành vi đối xử của bố mẹ đối với những người xung quanh để học tập những cái phản ứng, ứng xử với cả xã hội ở bên ngoài. Cô hiểu rằng là có những cháu đã ở trong hoàn cảnh đấy. Và bố mẹ đôi khi thì cũng là cưng chiều con quá, cho nên là để cho các cháu cứ coi nghĩ rằng là mình là nhất, mình là không có ai thể bằng mình, và thế là đến trường sẵn sàng bắt nạt bạn này, bắt nạt bạn kia để các bạn đấy phải phục tùng mình, không phục tùng là mình đánh. Đấy cũng là một nguyên nhân gây ra những cái chuyện mà xô xát trong trường. Về nhà trường thì cô thấy rằng là khi mà các thầy cô giáo ấy mà cứ xét lỗi học sinh nhiều thì lại gây thành áp lực tâm lý cho các cháu, đúng không? Các cháu lại thấy rằng là cô giáo chẳng coi mình, coi trọng cái sự cố gắng của mình, không hiểu được cái tâm lý của mình. Có thể hôm nay mình đã bị mẹ mắng ở nhà rồi, đến trường cô lại mắng tiếp, thế là mình bị bức xúc. Đấy, rồi là ở trường ấy thì lại không, trong các môn giáo dục công dân thì lại không cho các cháu biết rằng là phải ứng xử như thế nào với bạn bè nếu mà bị trêu ghẹo này, nếu mà bị nhìn đều này, hay là một cái hành động nào đó mà không tốt. Đấy, rồi là các môn học thì khô khan, toàn nói về những chuyện là pháp luật thế này, pháp luật thế kia, nhưng thực ra những cách xử lý đấy lại không xuất hiện ở trong nhà trường. Các điều luật đấy chỉ ra công an thôi. Còn nếu mà ở trong nhà trường thì là những cái điều rất đơn giản, nhưng mà các cháu lại không được các thầy cô giáo giảng dạy cho. Rồi các thầy cô giáo lại dùng một cái nữa mà không biết là cô nói có chính xác không, là dùng các bạn gián điệp ở trong lớp. Tức là bạn này sẽ đi mách bạn kia, đúng không? Thế rồi từ những cái mâu thuẫn đấy thì những cái bạn gián điệp ấy đôi khi bị rơi vào tình trạng nguy hiểm. Và các bạn thực sự là không thích những bạn như thế, nhưng mà đôi khi các bạn ấy cũng muốn làm một điều tốt cho lớp mình, đấy là nói với cô giáo một điều gì đó, nhưng mà cô giáo thì đã sử dụng cái điều đấy để cai quản cái lớp của mình. Thế cho nên là đôi khi nó cũng gây ra một cái mâu thuẫn ở trong lớp, khiến cho các cháu không thích cái bạn đó, rồi là tìm cách để cho bạn đấy biết, cho các bạn đấy một bài học. Việc các thầy cô giáo đánh học sinh theo cô là không được, bởi vì lý do là các cháu mà bị đánh nhiều ấy, ví dụ cháu bị tát một lần cháu nhớ muôn đời, nhưng mà cháu mà bị tát hàng ngày thì cháu thấy coi chuyện bình thường, đúng không? Các cháu sẽ chả thấy cái chuyện là bị phạt đấy là quan trọng. Cũng là như là bị điểm 1, bị điểm 2, nếu mà bị quá nhiều thì mình cũng thấy là bình thường, nhưng mà bị một lần thôi là mình cũng sốc đấy. Thế và cô mong rằng là những cái hình phạt ở trường nó phải làm sao hiệu quả cho các cháu, và đấy là cái điều mà các cháu phải tâm phục khẩu phục thì mới tránh được cái tình trạng là kỷ luật mà như nước đổ đá khoai. Hiện nay trong về vấn đề xã hội thì cô thấy rằng là game hiện nay ấy, và các cái phim truyện, từ cả truyện tranh nữa, thì 80% là bạo lực. Các cháu đọc cái rồi đấy, chát bụp rồi đánh nhau rồi giải quyết tất cả các mâu thuẫn bằng xử lý, tức là xử lý luôn, không có nhẹ nhàng tình cảm gì cả. Cho nên là cuối cùng là các cháu cũng từ đó cũng bị ảnh hưởng vào một cách vô thức thôi, chứ không phải là các cháu muốn thế. Những cái điều đấy làm cho các cháu sử dụng những cái phương pháp ở trong phim ảnh, trong truyện, rồi trong game để giải quyết với nhau, ai mạnh hơn là thắng. Đấy là cái tâm lý mà các cháu có thể sẽ bị bắt chiếc từ đó. Về mặt tâm lý thì cũng có một điều nữa mà cô cũng xuất phát từ con gái của cô thôi. Đấy là cái tuổi này là bắt đầu để ý đến nhau rồi, đúng không? Bắt đầu là bạn này này thích bạn kia này, xong bạn kia lại thích bạn kia này, rồi là hai ba bạn thích một bạn này. Mà khi mà chúng ta mà không giải quyết gọn gàng thì là lại sinh ra mâu thuẫn. Đấy, đây cũng là một cái vấn đề mà tuổi các cô ngày xưa thì cũng có ít thôi, nhưng bây giờ các cháu tự do hơn, được đọc nhiều hơn, được biết nhiều hơn, cho nên là gặp nhiều trường hợp này hơn. Cô xin nói một điều rằng là về cơ bản, ba cái vấn đề gia đình, nhà trường và xã hội chỉ là ba vấn đề hiện nay đang làm ảnh hưởng đến các cháu. Nguyên nhân cuối cùng cô vẫn muốn nói rằng là chính các cháu hãy tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Giống như là thầy Thích Nhật Từ vừa nói là làm chủ cảm xúc của mình để giữ được hành vi của mình. Đấy mà là điều quan trọng nhất. Cuộc sống của các cháu ở trường, ở ngoài đường với bạn bè là chính, và các cháu hãy tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình và sống có trách nhiệm với bản thân và với bạn bè hơn. Điều đấy chính là cái mà giúp cho giảm thiểu nhiều nhất cái nạn bạo lực học đường ngày nay.
Vâng, vừa qua với lời chia sẻ của cô Đức Hạnh, chúng ta đã thấy nguyên nhân bạo lực học đường xuất phát từ 4 nguyên nhân chính. Thứ nhất đó là về gia đình. Vì miếng cơm manh áo, nhiều gia đình đã cái quỹ thời gian dành cho con em rất là ít. Vì thế nghĩ rằng việc giáo dục ở trường là đủ quá,
Cho nên điều này đã dẫn đến nhiều em đã không được cha mẹ quan tâm chăm sóc, dẫn đến cái việc là các em đã có những hành vi bạo lực thông qua cách tiếp xúc các bạn xấu. Về phía nhà trường thì chúng ta thấy bạo lực học đường đã tiềm ẩn và nó đã ẩn chứa trong cách giáo dục của thầy cô giáo, đó là với các hành động như là đánh đập hoặc là nhéo tay, phạt thế này thế khác một cách nặng, thì đó là một trong những cái tiềm ẩn mà đã giáo dục cho các bạn trẻ chúng ta về bạo lực và nó đã ăn sâu vào tất cả các bạn trẻ. Về xã hội thì như cô Đức Hạnh đã có chia sẻ, đa số thế giới ảo như ngày nay như game online rồi các cái phim, tất cả đều ẩn chứa 80% là bạo lực. Do đó khi các bạn được huân tập một cách sâu sắc như vậy, chúng ta thấy chém giết diễn ra trong phim bình thường, cho nên khi trong cuộc sống thực tế chúng ta cứ nghĩ rằng đó là thế giới của internet, và nhiều bạn đã dùng hành động bạo lực thể hiện qua cái cuộc sống hàng ngày. Và một nguyên nhân thứ tư mà cô Đức Hạnh đã chia sẻ, đó là bạo lực nó có nguyên nhân từ tất cả các bạn chúng ta, đó là tất cả các bạn chúng ta phải có ý thức, tức là phải có trách nhiệm trước những hành động, những cái hành động mình sẽ tạo và làm. Và nguyên nhân thì tất cả chúng ta phải xuất phát từ bản thân mình, thì đó các bạn phải lưu ý như lời cô Đức Hạnh đã chia sẻ. Thưa Đại Đức Thích Nhật Từ, đứng trước những vấn nạn bạo lực học đường như hiện nay, Phật giáo chúng ta có chăng những phương pháp để có thể chung tay góp sức cùng xã hội làm thuyên giảm đi tình trạng này hay không? Thân Đại Đức chia sẻ cho các bạn trẻ được biết. A Di Đà Phật.
Trong kinh đó, Đức Phật có khoảng trên 200 bài kinh dạy về nghệ thuật chuyển hóa các hành vi bạo lực của lời nói, hành động và suy tư. Trong thời gian ngắn thì chúng ta không thể phân tích hết được. Bài kinh Thiện Sinh, tức là nghệ thuật sống hạnh phúc an lành, được Đức Phật nhấn mạnh đến thế chưng vạc, tức là nhà trường, gia đình và bản thân. Về nhà trường đó thì Đức Phật khích lệ cái môn đức dục và môn thiền học. Đức dục để chúng ta biết rõ được đâu là những hành động có văn hóa, được khích lệ, được tán dương, và nó nâng cái tầm nhân cách và giá trị của con người lên. Cái môn thiền học là nhằm giúp cho chúng ta có được cái nền tảng chuyển hóa những cái gút mắc, những bế tắc phát xuất từ những mâu thuẫn, từ những cái ức chế của cảm xúc, từ những cái hoàn cảnh tương tác ở trong xã hội nói chung. Và về phía gia đình đó, thì Đức Phật khích lệ đó là ngoài cái việc nuôi nấng con cái thành nhân thì còn phải nhấn mạnh đến cái việc giáo dục nhân cách. Và phần lớn các bậc cha mẹ ngày nay mới nhấn mạnh đến cái vế đầu để cho con ăn học thôi. Hôm nay thì không có các bậc phụ huynh tại đây, cho nên thầy không có nhấn mạnh đến góc độ đó, mà chỉ nói đến góc độ là sự bỏ ngỏ của cha mẹ về giáo dục nhân cách và giao khoán cho trường, đó là một quan điểm sai lầm về phương pháp và cần phải được khắc phục một cách nghiêm túc. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh thống kê cho chúng ta vào tháng 3 vừa qua đó, trong số các nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường ở giới thanh thiếu niên á, có 66% phát xuất từ cha mẹ, trong đó đó 47% đó gắn liền đến tình trạng là cha mẹ không có thời gian để chăm sóc cho con em của mình. Nếu như các cháu và các con lâm vào hoàn cảnh cha mẹ mình bận rộn vì chén cơm manh áo đó, thì ta cần phải biết tự chăm sóc cho chính bản thân mình nhiều hơn. Bình thường mình phải biết tự chăm sóc rồi, nhiều hơn nữa để ta mới giữ được cái giá trị, và do đó nhân cách chúng ta mới theo đó nó được nhân lớn, được tán dương. Trong năm 2008 và 2009 đó, thì thầy có cơ hội thuyết giảng cho 2.000 phạm nhân tại huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. mức án tù hình sự là 5 năm đến 20 năm tù giam. Ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 2010 vừa qua đó, thì thầy thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân ở trại tù thành phố Thái Nguyên. Và sau khi hướng dẫn thiền đó, thì tổng giám thị trại giam của hai nơi vừa điêu đó đã cho thầy biết rất rõ là tình trạng đại bàng đen, đại bàng xanh, đại bàng đỏ đã giảm một cách khá đáng kể. Và trước đây đó thì các anh em phạm nhân, các chị phạm nhân dễ dàng gọi là thanh toán lẫn nhau, ma cũ hiếp ma mới. Bây giờ khi được hướng dẫn chuyển hóa nội tại bên trong đó, thì các anh chị bắt đầu làm chủ được chính mình rồi. Và đây là một cái chương trình rất mới ở Việt Nam, nhưng đối với quốc tế đó nó đã được ứng dụng từ lâu. Cho nên để mà giúp cho chúng ta vượt qua được cái khó khăn về bạo lực đó, mỗi người chúng ta phải thấy rất rõ đó, nó có một cái là tầng sóng ở bên trên mặt nước đó, là những cái hành vi lời nói gây thương tổn cho mình và cho người. Cái đó ta dễ khắc phục được bằng giáo dục, bằng tự ý thức. Nhưng mà cái tảng băng ngầm á, cái bạo lực ở cái góc độ vô thức mà mình tích tụ nó từ việc tiêu thụ các cái sản phẩm văn hóa rồi phim ảnh truyền thông bạo lực á, nó làm cho chúng ta sống chung với thứ này, và chúng đã trở thành những tên biệt kích, nó có thể trỗ dậy tấn công và cướp chính quyền nhân cách của chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên việc thực tập thiền đó, nó sẽ làm cho mình trở nên sâu lắng, bình tĩnh, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Một trong những phương pháp thiền có hiệu quả đó là thiền từ bi. Thì Đức Phật dạy là mỗi ngày đó ta nên có ít nhất là 2 buổi thực tập thiền, mỗi lần đó, tối thiểu là 10 cho đến 15 phút trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy. Trước khi đi ngủ, ta muốn quán tưởng là từ trái tim, từ nhận thức, từ nhân cách chúng ta, cái luồng từ trường là của lòng từ bi trang trải ra, trước nhất là đến những người thân, cha mẹ, ông bà, anh chị em, sau đó đến những người làng xóm, rộng hơn nữa là tất cả mọi người trên hành tinh này. Việc thiết lập cái tình thương với những người thân trước và những người dân sau, nó giúp cho chúng ta dễ dàng thực hiện, ít nhất là dưới góc độ tương tác về tình cảm và cái tương quan trong một gia đình, sau đó mới mở rộng đến tương quan xã hội nói chung. Và kết thúc bài kinh thì Đức Phật dạy, bên cạnh đó ta cần phải trải cái lòng từ bi của mình đối với môi trường sinh thái, cỏ cây hoa lá, trời mây non nước và tất cả các loài động vật, vì chúng đều có cái quyền được sống, mong mỏi được sống hạnh phúc. Khi mình liên tưởng tình thương mình với cỏ cây hoa lá và với các loài động vật đó, thì tự động ta gieo vào trong tâm chúng ta các hạt giống thương người và muốn giúp đời, cứu người, chứ không có muốn làm thương tổn ai hết á. Việc thực tập đó rất đơn giản, là phi tôn giáo, nó có giá trị hỗ trợ nhân cách chúng ta rất là nhiều. Cho nên những nỗi buồn, niềm đau đó, ngay cái giấc ngủ trước khi thực tập, nó giúp cho chúng ta rũ bỏ các căng thẳng của cảm xúc, căng thẳng của cơ bắp, căng thẳng của suy nghĩ, của công ăn việc làm. Và do vậy giấc ngủ sẽ diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng và dễ dàng. Và sau khi thức dậy thì các tu sĩ Phật giáo cũng đều được hướng dẫn thực tập thiền như vậy. Thì các bạn trẻ cũng nên làm, vì nó tốn chừng có 50 phút thôi, nhưng mà lại có giá trị rất là lớn. Ngoài ra đó thì Đức Phật còn dạy chúng ta phương pháp quán tình thân, xem tất cả mọi người đó đều là bà con. Những người nam đó thì theo tuổi mà có thể quan niệm như ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sở, ông nội, ông ngoại, cha, chú, bác, cậu, rồi anh, em trai, cháu trai, con trai, chắc trai, chích trai, vân vân. Tương tự đối với người nữ, mình cũng quán là bà cô, bà sớ, bà sở, bà sờ, bà ngoại, bà nội, mẹ, dì, thím, mợ, chị gái, em gái, con gái, cháu gái, chắc gái, chích gái. Mà khi mình quán được cái tình thân như vậy rồi đó, thì những người bạn đồng lớp với chúng ta, rồi những người quên ngoài trường học, có nói nặng nói nhẹ, có đánh chúng ta cũng có thể kiên nhẫn để vượt qua, không có phản ứng lại. Công việc đó để cho luật pháp giải quyết. Nếu luật pháp không giải quyết nghiêm minh đó, thì để nhân quả giải quyết. Còn bản thân của mình đó, theo Đức Phật đó, là mình phải rút mũi tên đang bị ghim vào trong nỗi đau của chúng ta ra, để chúng ta được sống còn, chứ không phải là đi truy tìm nguyên nhân ai xúi dục những người đó tới đánh mình, ai đâm thôi chém mướn, lý do tại sao, động cơ nào. Thì Đức Phật nói là ta sẽ chết trước khi cái câu giải đáp được cung ứng cho mình. Cho nên trị liệu cho chính bản thân thoát ra khỏi những cái bế tắc của bạo lực, dù nó được tác động từ phương hướng nào, từ ai, động cơ gì, đó là cái nghệ thuật tốt nhất để chúng ta vượt qua cái khó khăn. Mà muốn làm như thế thì mỗi ngày đó phải tập hít thở để chúng ta chuyển hóa cái dòng cảm xúc của mình, thì việc thành công cho việc làm chủ bản thân đó sẽ được thực hiện ở mức độ cao nhất. Kính chúc tất cả các bạn được thành công.
Giờ Phật, vừa qua tất cả chúng ta đã được Đại Đức Thích Nhật Từ chia sẻ về cái phương pháp chuyển hóa bạo lực theo quan điểm Phật giáo. Không gì hơn là chúng ta phải học theo lời Phật dạy, bởi vì phương pháp được Phật dạy là những phương pháp cho chúng ta áp dụng được cuộc sống. Trong đó phương pháp trải rộng lòng từ, làm chủ cảm xúc là hơn bao giờ hết là một phương pháp hữu hiệu. Bởi vì theo quan điểm Phật giáo, khi mà chúng ta làm chủ được tâm thức của tất cả chúng ta thì chúng ta mới có những hành động đúng đắn trong cuộc sống. Và tiếp theo là câu hỏi dành cho cô Đức Hạnh. Thưa cô Đức Hạnh, bạo lực học đường có nhiều nguyên nhân tạo nên. Như vậy, theo cô thì ngành giáo dục cần phải có những cái giải pháp nào để có thể làm giảm đi tình trạng bạo lực hiện nay diễn ra trong học đường được không ạ? Dạ, xin cô chia sẻ cho các bạn trẻ được biết. A Di Đà Phật.
Kính thưa các thầy, cô nói điều này không biết các cháu có thấy đúng không, là ở trường hiện nay dạy các cháu rất nhiều thứ, các cháu học rất nhiều, kể cả những thứ mà các cháu chỉ cần lên mạng vào Google đánh search ra một cái thì đầy, nhưng mà vẫn phải học thuộc. Trong khi đó thì lại không dạy các cháu là cái cách sống như thế nào. Có thể có trường này, có thể cô giáo này, cô giáo kia có thể làm cái việc đó một cách đơn lẻ, nhưng mà tất cả các trường thì theo một cái hệ thống thì không có, làm cho các cháu nhiều khi gặp những cái khó khăn trong nhà trường, đến trường học mà không biết hỏi ai và làm cách nào để giải quyết nó. Từ thực tế hiện nay ấy, thì cô thấy rằng là cái việc mà giáo dục đạo đức cho các cháu theo cái một cách chính thống nó không mang lại hiệu quả cao, có hiệu quả nhưng không mang lại hiệu quả cao. Các nhà trường mà cứ quản lý chặt chẽ, hoặc học sinh hoặc là gia đình cứ cấm đoán các cháu ấy, thì lại càng làm cho các cháu phải tìm mọi cách để hoạt động tinh vi hơn, để vượt rào được giỏi hơn. Và thực ra các cháu chỉ làm điều đấy để khẳng định mình thôi. Cô hiểu là như thế. Tuy nhiên những cái hành động đấy nếu như không được hướng dẫn thì có thể nó đã vượt quá và nó gây thành bạo lực. Cô mong muốn là một trong những cái biện pháp mà ở các trường học hiện nay muốn giảm thiểu được cái việc là tránh những cái vụ đánh nhau giữa các em và cái tính bạo lực ở trong các cái hành động của các học sinh, thì phải ngay từ các thầy cô giáo phải thể hiện cái tình thương, những cái hành động đúng của mình để các em nhìn vào đó để học tập. Ngoài ra thì ở trường các cháu chắc là cũng có những cái tổ chức hoạt động đoàn đội, thì ở đó chính là cái nơi mà các cháu có thể cùng chia sẻ với nhau được rất nhiều điều, thi đua với nhau và khẳng định được rất nhiều cái cá tính, rồi những cái hoạt động mà mang tính rất là hữu ích, và các cháu rất là hào hứng với những cái hoạt động đó, đúng không? Đó, cần phải phát huy những cái tổ chức đó để cho các cháu có sân chơi cùng với nhau nhiều hơn, thay vì những cái bài học và giáo huấn mà xa rời thực tế. Cô mong muốn là các thầy cô giáo sẽ quan tâm đến việc hướng các cháu đến một tập thể đoàn kết, luôn hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và cả cuộc sống. Chỉ cho các cháu thấy những hành động nào là có trách nhiệm với bản thân và với bạn bè. Thầy cô giáo cũng cần phải học môn tâm lý học để hiểu tâm lý học sinh, và đòi hỏi trong mỗi cái phương pháp sư phạm của mình phải thể hiện cái điều là mỗi cháu hoặc là mỗi lớp một lứa tuổi khác nhau thì có những tâm lý khác nhau để cùng giúp các cháu vượt qua những cái khó khăn trước khi nghĩ đến là việc trừng phạt các cháu, dùng cái tình để uốn nắn này, hướng dẫn cho các cháu có những hành động đúng. Cô mong muốn như thế thì có đúng với ý các cháu không?
Ây Đà Phật, vừa qua chúng ta đã được cô Đức Hạnh chia sẻ về cái phương pháp mà giáo dục cần phải có cái chiều hướng để làm giảm đi cái bạo lực học đường trong trường học. Thưa Đại Đức Thích Nhật Từ, ví dụ như có một trường hợp, có một bạn hiền, rất là hiền, thế nhưng có một bạn trai khác rất là dữ và muốn có hành động bạo lực với bạn này, thế nhưng cái bạn trai này đã hiền quá, tức là nói theo quan điểm thế gian là nhìn quá rồi, mà bây giờ mà bạn trai này vẫn tiếp tục tấn công rồi có bạo lực như vậy, thì thầy có cái phương pháp gì để giúp cho cái bạn trai thứ hai trong phương việc là tránh cái việc bạo lực trước cái một cái bạn có cái tính là hung hăng và bạo lực như vậy hay không? Xin Đại Đức chia sẻ, đây là một phương pháp rất là thực tế đang diễn ra trong bạo lực học đường ngày hôm nay, và nhiều bạn trẻ rất là hiền, thế nhưng cũng có thể dẫn đến bạo lực trước những hành động của các bạn trai khác. Xin thầy chia sẻ đến với tất cả các bạn chúng ta.
Ngạn ngữ Việt Nam có câu tránh voi chẳng hổ mặt nào. Khi tiếp xúc với một người có cá tính bạo lực và lợi dụng vào sự tương nhượng hòa khí của chúng ta đó, có thể làm tới và khích động chúng ta, thì tốt nhất là ta tránh khỏi cái không gian đó để cho mình có thể tự làm chủ được dòng cảm xúc của mình và không có các cái phản ứng hành động mang tính cách là ăn quán giang hồ, vì điều đó nó không giúp cho chúng ta giải quyết được bất kỳ một mâu thuẫn hay là bế tắc nào. Khi lâm vào tình huống cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng đó, việc đè nén và chịu đựng không phải là một giải pháp. Nó sẽ làm cho các bạn trẻ trở nên bị ức chế nhiều hơn. Và khi bị ức chế rồi đó, sự đè nén ức sẽ làm cho chúng ta bộc phát nó mạnh hơn. Cho nên ông bà chúng ta cũng thường nói là người hiền thì hay cọc. Tại vì hiền không biết chuyển hóa mà chỉ đè nén thôi. Cho nên khi cọc rồi đó, thì cái hành động mà bạo lực đó, có thể phản ứng lại, cũng đôi lúc là ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Do đó tốt nhất đó, là các bạn trẻ nào mà lâm vào hoàn cảnh đó, hãy nên có những gọi là nỗ lực, tức là cần được sự giúp đỡ, tức là ta phải liên hệ đến những người có trách nhiệm để giúp cho chúng ta thoát ra khỏi cái hoàn cảnh vừa nêu. Ví dụ mình là học sinh mà thấy bạn đồng học của mình có những hành vi bạo lực với mình, phải báo cho thầy cô giáo và thậm chí là ban giám hiệu để ngăn chặn cái tình trạng đó, không được cho nó lây lan, phát triển, leo thang. Điều thứ hai đó, để khi làm công việc này đó, các bạn có thể bị sợ rằng là sự trả thù đó trong cái giới giang hồ nó sẽ lớn. Cho nên bên cạnh đó ta cũng cần phải báo cho cha mẹ của chúng ta và cũng phải báo cho những người bạn thân nhất của mình, để khi những cái tình trạng trả đũa đó nó có cơ hội được ngăn chặn một cách an toàn cho cả đôi bên. Và điều thứ ba đó, thì mình nhịn một chút để mình có thể vượt qua được cái thách đố khó khăn. Và người nhường nhịn không phải là người hèn nhát. Trên thực tế đó, người biết nhường nhịn là người có bản lĩnh và là sự bình tĩnh lớn nhất. Các bạn trẻ hãy thử suy nghĩ đi, một con chó mới bắt đầu chập chững lớn đó, thì gặp cái vật gì nó cũng nhai, cũng cắn, cũng ngấu, cũng nghiến. Một người mới bắt đầu đi tập võ đó, thì đụng đâu cũng ngứa tay, muốn đấm, muốn đá. Nhưng là một con chó trưởng thành, chó cha, chó mẹ thì không có gặp cái gì cũng cắn. Cắn cái gì cần cắn, gặm cái gì cần gặm thôi. Có mục đích và có định hướng rõ ràng. Còn một võ sĩ nhà nghề thượng thẳng đó, thì thậm chí đó, ta kích động trước mặt mà người đó vẫn chưa có phản ứng nữa. Như vậy bản lĩnh càng lớn đó thì cái sức chịu đựng, bình tĩnh và làm chủ lấy cảm xúc, làm chủ lấy bản thân càng cao. Cho nên các bạn trẻ hãy tập trở thành là một người dũng khí như thế, chứ không phải là ai đánh mình cái mình đánh lại, được xem là mình là người lớn hay là mình là người hùng, mình là dân anh chị để ta sợ, ta không dám ăn hiếp mình nữa. Và ai làm được điều như thế đó mà vẫn bình tĩnh, hít thở vui vẻ, nở nụ cười thì đảm bảo đó là sẽ không có những chuyện gì xảy ra về sau. Chúng ta thử hình dung đi, nếu mình dùng một cái đấm như là mình đánh vào trong không trung, chắc chắn là nó không có lực phản hồi. Nhưng nếu ta đấm vào trong cái bàn, đấm vào vách tường, nó có lực phản hồi tương đương với cái lực mà chúng ta đã sử dụng. Cũng tương tự như thế, nếu mình phản hồi lại với bạn, cái người kia đó từ tức tối sân hận với cái cá tính xấu sẽ có thể tiếp tục làm cái việc đó ở mức độ lớn hơn, nguy hại hơn. Do vậy các bạn cứ bình tĩnh vượt qua được cái khó khăn đó, và nhờ những trợ giúp đúng người, đúng tình huống thì ta sẽ dễ dàng thoát ra được cái hoàn cảnh này. Và trong mọi tình huống, đừng bao giờ để mình trở thành nạn nhân của bất kỳ ai, và cũng đừng bao giờ để mình trở thành nạn nhân của chính mình. Và với những cái cam kết, những ý thức như trên đó, thì chúng ta sẽ vượt qua được và có khả năng giúp cho bạn có cá tính bạo lực bằng lời nói hay là bằng hành động hay là bằng sự thái độ hung hãn đó sẽ dần dần giảm bớt được, và sự tương tác đó cũng sẽ giúp cho người kia vượt qua. Vì Phật giáo thấy rất rõ, con người không phải là kẻ thù của con người, dù con người kia có thể xấu với chúng ta, nhưng lòng tham và sự giận dữ cũng như là si mê đó mới chính là kẻ thù chung của hạnh phúc và của toàn nhân loại. Thay vì phản kháng chống lại cái người tạo ra những hành động đau khổ cho chúng ta, thì ta hãy cùng nỗ lực để giúp cho người có hành động đó chuyển hóa được hành vi tiêu cực của mình. Và được như thế đó thì chúng ta đang góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, một môi trường sống rất là lành mạnh và hạnh phúc.
Vâng, vừa qua với lời chia sẻ đại đức Thích Nhật Từ là một trong những phương pháp có thể giúp cho các bạn trẻ chúng ta khi đối diện với các cái bạo lực mà các bạn khác đã tạo ra chúng ta, và thầy đã chia sẻ chúng ta những cái phương pháp có thể chúng ta áp dụng để ngăn chặn cái việc mà chúng ta ân oán giữa các bạn trẻ. Thưa cô Đức Hạnh, bạo lực học đường sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực nhân cách cho các bạn trẻ. Như vậy xin cô có thể chia sẻ cho các bạn trẻ được biết là hậu quả cụ thể là gì, và làm gì, làm sao để có thể giúp các bạn trẻ vượt qua những cái hậu quả đó được hay không? Và xin cô chia sẻ cho các bạn trẻ. A Di Đà Phật.
Thưa các thầy, các em ạ, có thể nhìn thấy hậu quả của bạo lực học đường ấy là trước hết là đổ lên hai đối tượng là người gây ra bạo lực và nạn nhân. Trước hết thì nói về nạn nhân là khi mà một cái bạn mà cứ bị bắt nạt này, bị đánh này, bị thầy cô xử phạt liên tục này, thì học sinh này sẽ chán nản, không muốn đi học nữa, thậm chí bỏ học luôn. Và dần dần các em sẽ bị stress nặng, tức là bị tâm lý rất là nặng. Và nhiều em nạn nhân của bạo lực học đường đã bị trầm cảm, vì quá bức xúc cho nên là bị gây ra cái tình trạng là dồn nén lâu ngày những cái tức giận của mình, và cuối cùng là thành phẫn uất, làm liều và trở thành gây bạo lực, trở thành kẻ đi gây bạo lực. Đấy, từ nạn nhân mà trở thành kẻ đi gây bạo lực. Các em này còn bị sức ép quá nặng nề về thể xác và tổn thương về tinh thần. Nhiều em mà bị bắt nạt nhiều quá không chịu được, rồi bị những cái sức ép khác tiếp theo có thể dẫn đến là tự vẫn. Cái trường hợp này đã xảy ra. Còn phía kẻ gây ra bạo lực ấy thì hậu quả cũng không kém phần đâu, bởi vì các bạn này sẽ quen sử dụng bạo lực rồi, thì khi mà giải quyết mọi vấn đề sẽ luôn luôn là trong tình trạng nguy hiểm. Bạn ấy luôn đặt bạn ấy vào trong tình trạng nguy hiểm để đi đánh nhau với bạn này, đánh nhau với bạn kia, và bạn ấy cũng nguy hiểm không kém. Ngoài ra thì khi đi gây bạo lực thì các bạn ấy sẽ bị kỷ luật này, nhẹ thì cảnh cáo toàn trường, rồi là mất cơ hội thi đua với các bạn khác trong cái học tập hàng ngày, rồi là nặng thì là bị đuổi học, hoặc là nếu bạn bạn nào mà bị quá mức thì sẽ bị truy tố trước pháp luật theo cái quy định của pháp luật nếu mà vi phạm quá nặng. Các hình phạt này dành cho các bạn gây ra bạo lực sẽ bị gọi như là đóng cửa một cái tương lai của các bạn ấy và ghi một cái vết đen vào học bạ này, thậm chí vào lý lịch về sau của bản thân. Những suy nghĩ mà nóng nảy này, các em sẽ gây ra cái hậu quả cho cả mình, cho cả bạn bè xung quanh. Khi trưởng thành, những cái em mà hay bị bắt nạt hay là các em đi hành hung người khác thường nhìn đời bằng cái, tức là nhìn cái cuộc sống này bằng một cái con mắt u ám và mất tự tin. Thậm chí khi lấy vợ, lấy chồng, có con, các em lại tiếp tục sử dụng những cái hành vi bạo lực đấy xử lý trong mâu thuẫn gia đình. Cái điều này là hậu quả rất là lâu dài. Với cả hai đối tượng này thì vượt qua được để các bạn ấy, ví dụ như là có lỡ rơi vào tình trạng là mình đã gây đã đánh lộn với bạn, đã bị kỷ luật này, rồi là bạn nào đấy đã từng bị bạn nọ bạn kia đánh rồi bắt nạt, thì giúp các bạn này phải có cả ba yếu tố. Lớn nhất là từ bạn bè, sau đó là gia đình và nhà trường. Cô muốn nhấn mạnh đến yếu tố bạn bè ở đây là để chia sẻ với các cháu một điều như thế này. Dù như thế nào thì các bạn, cũng như ví dụ như các cháu, đều sống xung quanh mình, đấy là bạn bè. Có được sự tin tưởng này, quý trọng này, yêu thương của bạn bè xung quanh mình là điều bất cứ học sinh nào đều muốn, đúng không? Các cháu đến trường, các cháu muốn các bạn phải tôn trọng cháu này, các bạn yêu quý mình này, chứ đâu muốn các bạn nào ghét bỏ đâu. Và các bạn, thậm chí các cháu làm tất cả mọi điều, học cho tốt này, xử sự cho đẹp này, cũng là để cho các bạn yêu quý mình, để mình có uy tín trước mặt bạn bè. Đấy, cô hiểu là như thế. Và những cái bạn mà nhỡ mà có rơi vào tình trạng là nạn nhân hay là người đi gây bạo lực mà đã bị kỷ luật ấy, thì rất là mong muốn các bạn ở bên mình cái sự có sự hỗ trợ về mặt tình bạn, gần gũi, chia sẻ, không xa lánh và tự tin khi mà quay lại với cả cái lớp học của mình khi mà sau khi sự cố xảy ra. Những cái điều đấy sẽ tự động giúp cho các bạn ấy hiểu ra được rằng là không phải dùng sức mạnh cơ bắp mới chiếm được sự quan tâm và quý mến của bạn bè, mà bằng những hành động đẹp các bạn sẽ đưa lại cho bạn đấy những cái mà bạn ấy cần học tập ở các cháu. Về phía nhà trường và gia đình thì đương nhiên là hơn lúc nào hết, lúc này là lúc cần được phối hợp chặt chẽ với nhau để giúp cả hai phía nạn nhân và hung thủ giải tỏa được cái hận thù, chấm dứt được cái việc ghét bỏ nhau. Các bậc phụ huynh lúc này thì nên là ngồi lại với nhau để cùng xem là nguyên nhân của việc mâu thuẫn này giữa hai con chúng ta là ở đâu, và giúp các cháu giải quyết cái mâu thuẫn đấy. Rất nhiều gia đình sau khi mà đã gặp nhau rồi thì hai bạn đấy trước kia đã đánh nhau đấy, nhưng mà sau đấy rất thân với nhau, tại vì các bạn ấy hiểu ra được là cái mâu thuẫn đấy chẳng qua là một lúc tức giận thôi. Còn về cơ bản, các cháu sống trong một môi trường học tập và chơi với nhau đều giống nhau và có nhiều điều chung chia sẻ, cho nên các cháu rất dễ bỏ qua những cái chuyện đấy, chỉ cần có người lớn để hỗ trợ. Các cái bạn ở lứa tuổi này này thì là tâm lý tất nhiên là chưa ổn định rồi, cho nên mọi hành động sai hay là chưa đúng thì đều cần có sự uốn nắn kịp thời, và vì vậy lúc này rất cần có sự hỗ trợ giảng giải gần gũi của gia đình và nhà trường. Cô nghĩ rằng là cùng với gia đình, cùng với nhà trường thì các cháu hãy gần gũi các bạn là nạn nhân và những cái bạn mà gây ra bạo lực, đừng xa lánh các bạn ấy, đừng coi các bạn ấy là một vấn đề gì đó cần phải xa lánh nếu các bạn ấy quá hung hãn, hay là đừng coi các bạn ấy là quá yếu đuối nếu các bạn ấy bị bắt nạt. Hãy đưa đến cho các bạn ấy tình cảm tốt đẹp để các bạn ấy có được những cái hành vi tốt đẹp hơn và tự tin hơn trong cái cuộc sống tiếp theo. Điều đấy là sẽ rất giúp các bạn ấy vượt qua được cái sau cái hậu quả của bạo lực học đường gây ra.
Bây giờ Phật vừa qua như các bạn trẻ đã được cô Đức Hạnh chia sẻ, tức là một khi bạo lực xảy ra thì
thì không những cái hậu quả để lại cho người gây ra bạo lực mà nó còn ảnh hưởng trầm trọng đến những người bị bạo lực. Do đó tất cả chúng ta phải cố gắng tránh. Thưa Đại Đức Thích Nhật Từ, trong những ngày qua trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, người dân ai cũng phẫn nộ về hành động mất nhân tính với những hành vi tra tấn, dã man như thời Trung Cổ đối với em Hảo Ân, là một người giúp việc của vợ chồng chủ trại tôm giống ở Minh Đức ở Đầm Dơi, Cà Mau. Được người dân tố cáo như là dùng kềm bẻ răng, dùng nước sôi đổ vào người, dùng dây nịt đánh đập. Qua cái vụ việc này, thưa Đại Đức có suy nghĩ gì thế nào về cái hành động nêu trên? Xin Đại Đức chia sẻ với các bạn trẻ được biết. A Di Đà Phật.
Sự kiện của cháu Hầu Anh đó đã tạo ra sự phẫn nộ công chúng. Các phương tiện truyền thông và báo chí đó đưa tin có thể nói là nhiều nhất từ trước đến giờ, vì các hành động dã man còn hơn là thời Trung Cổ. Anh Giang 30 tuổi, chị Thơm 33 tuổi. Cặp vợ chồng mới vừa qua khỏi cái tuổi thanh thiếu niên chưa được nhiều, lẽ ra phải nghĩ tưởng đến cái thời thiếu nhi của mình, để thương các em gặp những hoàn cảnh khó khăn, ở đợi, ở vướng. Cái đằng này đã thể hiện ra những cái hành động rất là đánh mất nhân cách của mình. Và điều đó nó gây ra một cái phẫn nộ quần chúng rất là lớn. Trong tình huống này đó, thì trước nhất chúng ta phải thấy rõ là cái trách nhiệm cá nhân đó đóng vai trò quan trọng. Bé Hồ Anh vì chỉ mới có 14 tuổi thôi, rồi kiến thức thì không có nhiều, và do vậy trong suốt 6 tháng bị hành hạ, 21 lần bị đánh đập dã man mà vẫn không dám báo cáo tố giác, tại vì sợ những cái hành vi tra tấn nặng hơn nữa có thể diễn ra trong tương lai. Bé bị dùng kìm bẻ gãy năm răng, dùng bằng ủi nóng dí vào trong cơ thể, và thậm chí đó là lấy những cái đòn rất là to đánh đập. Và tệ hại hơn nữa, mất nhân tính hơn nữa là dùng sắt nóng dí vào bộ phận sinh dục của cháu. Những hành động như thế là chưa từng có. Tôi nghe nói như là một sự chuyện cổ tích xấu trong cái đời sống hiện thực, mà lẽ ta cần đến rất nhiều cái sự tình thương cho trẻ em. Cho nên đó, nếu ta là nạn nhân, ta phải có trách nhiệm tố giác những hành động đó một cách khôn ngoan để mình có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại. Điều thứ hai là tố giác xã hội. Dĩ nhiên báo chí đưa tin đó là làng xóm khi biết đó, tạo ra một phẫn nộ, thậm chí là muốn đến làm thịt hai vợ chồng có những hành vi là rất là kém nhân quá và bất nhân này. Nhưng rất may là công an đã nhập cuộc kịp thời, chứ bằng không nó có thể có án mạng xảy ra. Chúng ta thử đặt một vấn đề: việc bạo hành như thời Trung Cổ đó diễn ra 6 tháng mà làng xóm mới biết là quá chặt. Tố giác xã hội đó vai trò rất quan trọng, bao gồm là tố giác của các nhà báo. Nếu báo chí không nhập cuộc, làng xóm chưa biết không nhập cuộc, thì có nhiều tình huống đó, nạn nhân đã trở thành là người thiên cổ này. Cho nên nếu chúng ta là những người làng xóm, hoặc tình cờ phát hiện ra có những cái hành vi bạo lực đối với trẻ em hay là bạo vật đối với người lớn chẳng hạn, ta nên tố giác một cách khôn ngoan để cho người mà mình biết được là nạn nhân đó thoát ra khỏi hoàn cảnh nạn nhân của họ. Và làm được như thế là một phước báo rất lớn cho cuộc đời. Thứ ba là trách nhiệm gia đình, và đây là cha mẹ. Vì chỉ có một người mẹ nghèo, cho nên đó là Hào Anh phải bị yêu cầu đi lao động để tìm chiếc cơm manh áo, mỗi tháng được 500.000 đồng, chẳng đáng là bao. Mà lẽ ra là cha là mẹ đó, ta phải thấy rõ, nếu gia đình có khổ đó thì mình gánh lấy để cho con em của mình có tương lai. Và quốc tế, đặc biệt là UNESCO và UNICEF đã kêu gọi mọi thành phần trong xã hội, và nhất là gia đình, phải chăm sóc con em của mình. Vì cái tuổi đó là cái tuổi cần có được cái quyền đi học, cái quyền để hưởng sự sống, cái quyền để hạnh phúc, cái quyền để được bình an. Mà bây giờ phải dấn thân vào lao động trẻ như thế là mất cả tương lai, không có kiến thức làm sao được. Cho nên làm cha làm mẹ thì giàu có cơ cực ta gánh lấy để cho con mình nó có được cái tương lai và hạnh phúc. Rất tiếc á, hoàn cảnh đó nó không đến được với cháu Hồng Anh. Thứ tư là trách nhiệm chính quyền. Ở đây chúng ta thấy là công an đã nhập cuộc khi được tố giác của xã hội. Trước nhất á, là vào ngày 30 tháng 4 đó, công an đã tạm giam hai vợ chồng này và khởi tố hình sự. Chị Thơm á, được tại ngoại vì có con chưa được 18 tháng. Nhưng mà sau đó là làng xóm người ta phản ứng khóa đi, cho nên ta muốn xử lý. Và như vậy chị đã tình nguyện vào nhà tù ở để được an toàn. Như vậy cái vai trò của công an trong trường hợp này là khá ấn tượng. Sau đó đó thì công an đã tiếp tục điều tra để xem coi cái vụ việc này đằng sau nó là cái gì. Thì những giả thuyết hiện nay đang được xem như là một chân lý. Đó là vợ chồng Giang và Thơm đó có dính líu đến đường dây tiêu thụ và buôn bán ma túy. Vì bé Hầu Anh biết được cho nên phải đánh đập hành hạ tàn nhẫn để cho bé này sợ mà không dám tố giác với xã hội, tố giác với các cơ quan chức năng. Cái phán quyết của tòa án thì chưa có, nhưng giả thuyết của bên phía công an và những cái bằng chứng mà họ thu thập được đó là khá ấn tượng. Và do vậy đó, cái đường dây của tội lỗi bao giờ cũng dùng đến cái luật giang hồ. Và do đó, cần phải được nghiêm trị một cách thích đáng. Bằng không đó, nó sẽ khích lệ cho các hành động như thế lại tiếp tục diễn ra ở hình thức này hay là hình thức khác, ở chỗ này hay là ở chỗ nọ, mỗi khi nó có cơ hội và điều kiện. Và thứ năm đó, là cái trách nhiệm giáo dục. Nó bao gồm rất nhiều cái cơ quan chức năng khác nhau. Ở đây bé Hồng Anh mới 14 tuổi phải đi làm mướn rồi. Và rất may mắn là Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo cho bên Trung tâm Bảo trợ Xã hội của tỉnh đưa cháu về đây để được ăn học. Thì các trung tâm bảo trợ của tỉnh là nơi mà vừa cho các em ăn uống sinh hoạt và dạy tại chỗ. Và do đó có được cái kiến thức và có được cái hướng nghiệp đó, thì sau này các em có thể tự lo cho mình và thoát khỏi cái nghiệp khổ đau bế tắc ở trong quá khứ. Bản thân thầy thì đã từng đi hơn 100 lần vào các trung tâm như thế, cũng đã tiếp xúc với nhiều trẻ em bất hạnh trong các cái trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên 3, thanh thiếu niên 2, và có cái mối cảm thông rất là lớn. Cho nên đó, ta phải thấy rất rõ giáo dục, nhân cách nó sẽ giúp cho chúng ta có được tương lai. Cho nên trong bất cứ một hoàn cảnh nào, dầu cha mẹ của chúng ta nghèo, thì các cháu cũng đừng nên thúc bách và gây áp lực cho cha mẹ và thông cảm với cái khó khăn chung. Và dù nếu cha mẹ có nhờ chúng ta làm một cái việc gì đó, thậm chí là ở đợ, thì cũng đừng bao giờ quên cái mục đích là đi học đến nơi đến chốn, và phải dùng bằng cái sự khôn khéo của mình để thuyết phục cha mẹ. Mẹ ơi, cha ơi, con rất muốn học, tương lai của con nó nằm ở sự học. Đời của cha mẹ đã khổ thì mong cha mẹ hy sinh khổ thêm một vài năm nữa cho con được ăn học lên đến chốn. Và thầy tin tưởng rằng khi các cháu và các bạn trẻ nói được những cái lời mà phát xuất từ trái tim của mình thì không có cha mẹ nào mà không có hài lòng để mà hy sinh cái quãng đời còn lại để giúp cho mình có một tương lai. Và đó nó chính là cái tình cảm của con người, nó chính là cái đạo lý mà các loài động vật khác không có được. Cho nên bằng những nỗ lực đó đó thì chúng ta sẽ vượt qua được những bế tắc, bằng không đó chúng ta có thể là một nạn nhân. Và do vậy đó, tất cả nỗi niềm hạnh phúc mà con người cần phải có, nhất là ở tuổi trẻ, gần như là không còn gì hết. Rất mong tất cả chúng ta hãy nhập cuộc để có thể làm cho tất cả những tình trạng bạo lực đối với các trẻ em ở cái tuổi học được sớm gọi là kết thúc. Càng nhiều thì càng tốt. Và mỗi em như thế nên làm tình nguyện viên tố giác những hành vi bạo lực của xã hội đối với bạn đồng lứa của mình. Và đó chính là chúng ta góp phần xây dựng một tương lai cho tuổi trẻ được tươi sáng và hạnh phúc trong bình an.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhật từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.